là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với tỉnh Yên Bái về công tác tư pháp và thi hành án dân sự năm 2019.
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Mù Căng Chải.
5 dự án mới vừa được tỉnh Yên Bái cấp chủ trương đầu tư.
Huyện Lục Yên tăng cường các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh việc thực hiện kiên cố hóa trường lớp học tại huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 16 tháng 7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với tỉnh ủy Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian qua, công tác tư pháp và thi hành án dân sự của tỉnh Yên Bái tiếp tục được quan tâm triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, việc xây dựng ban hành thẩm định, kiểm tra văn bản được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng đúng quy định. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm chú trọng, thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn. Công tác thi hành án dân sự 9 tháng qua có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng số việc đã thụ lý là gần 5.800 việc, trong đó có gần 4.800 việc có điều kiện thi hành. Đã thi hành xong gần 4.000 việc. Tổng số tiền thu được là gần 277 tỷ đồng, tăng 55 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ thi hành mới đạt gần 14%. Việc tổ chức thi hành án một số vụ việc còn chậm. Tại buổi làm việc, tỉnh Yên Bái cũng kiến nghị với đoàn công tác của Bộ Tư pháp trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59, phân cấp, phân quyền cho địa phương quyết định về tổ chức bộ máy. Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an sớm ban hành quy chế phối hợp trong tra cứu xác minh, trao đổi cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, ban hành quy chế phối hợp để giải quyết tình trạng chậm thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp làm ảnh hưởng tới chỉ số cải cách hành chính của địa phương, có hướng dẫn cụ thể hơn về chủ trương sợi hóa các hoạt động luật sư, công chứng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng đã thông tin thêm với đoàn công tác của Bộ Tư pháp về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền của tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến xây dựng và ban hành bộ cơ chế, chính sách trên tất cả các lĩnh vực, tập trung cải cách thể chế liên quan đến lĩnh vực tư pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế theo nghị quyết số 18-19. Tỉnh đã chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng mô hình hòa giải ở cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở cơ sở, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tư pháp. Thông qua các hoạt động trong lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm qua. Tiếp thu những ý kiến tham gia của đoàn công tác Bộ Tư pháp, tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và trong khối nội chính và cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn thời gian tới, Bộ Tư pháp tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế nghị quyết 32 và một số bộ luật liên quan để tránh sự chồng chéo, tạo sự thống nhất, liên thông. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác tư pháp của tỉnh. Về nhiệm vụ công tác tư pháp và thi hành án dân sự thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị tỉnh và các cơ quan tư pháp của tỉnh cần làm tốt công tác tham mưu, tạo sự đồng bộ, tránh chồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật. Tỉnh cần quan tâm tạo điều kiện cho các cơ quan tư pháp sớm được tiếp cận và tham gia, góp ý vào việc xây dựng các văn bản pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các văn bản pháp luật trước khi ban hành. Đối với công tác thi hành án dân sự, đồng chí Bộ trưởng Tư pháp đề nghị Cục thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái cần tăng cường phối hợp với các ngành của tỉnh để có hướng xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ án dân sự có điều kiện thi hành, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị và kho vật chứng để đề xuất, báo cáo Bộ xem xét có hướng giải quyết trong thời gian tới. giải trình và tiếp thu những ý kiến kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết sẽ phối hợp với các bộ ngành của Trung ương đề xuất kiến nghị với Chính phủ xem xét trong thời gian tới. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và đoàn công tác của Bộ đã đến thăm và làm việc với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái.
Ngày 16 tháng 7 năm 2019, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác nội vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ nay đến hết năm 2019, ngành nội vụ cả nước tiếp tục tập trung hoàn thiện các dự án luật, khẩn trương thẩm định biên chế công chức năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đẩy mạnh thanh tra kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trong thực thi công vụ, tập trung thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2020, thực hiện có hiệu quả đề án sắp xếp tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030, tăng cường quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, xây dựng đề án phát triển kết nối mạng lưới và tiến cử nữ cán bộ công chức tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý phù hợp.
Sáng nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị mở rộng triển khai nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019. Dự chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu 2. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. Nổi bật là công tác làm tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, công tác xây dựng lực lượng và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiến hành kiểm tra giám sát 9 tổ chức đảng và 103 đảng viên. Tổ chức đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập, diễn tập đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Tham mưu thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội, tiếp nhận thẩm định và giải quyết chế độ chính sách cho gần 4.000 đối tượng theo quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với công an và các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững ổn định chính trị và triển khai thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy Yên Bái về phát triển kinh tế xã hội, tiến hành khảo sát, triển khai giúp đỡ 50 hộ dân thoát nghèo trên địa bàn xã Chế Cua Nha, huyện Mù Căng Chải. Hội nghị thảo luận chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục và đề xuất 8 nhiệm vụ giải pháp tập trung lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2019. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 2 đánh giá cao công tác lãnh đạo làm tham mưu của Đảng ủy Quân sự tỉnh với cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo gắn phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh. Đồng thời đề nghị tiếp tục lãnh đạo duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, ứng phó với thiên tai, lụt bão, thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Tổ chức rà soát lại các chỉ tiêu và cụ thể hóa từng nội dung đã thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tiếp tục nắm chắc tình hình chính trị tư tưởng, kịp thời phản bác với các luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, làm tốt công tác chuẩn bị về nhân sự đại hội đảng các cấp, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong lực lượng vũ trang tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng, quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái theo Nghị định số 99 và Nghị định số 147 của Chính phủ tại xã Mồ Dề và xã Dế Xu Phình, huyện vùng cao Mù Căng Chải.
Hiện nay xã Mồ Dề và xã Dế Xu Phình có diện tích rừng tự nhiên là gần 11.000 ha. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, phòng chống khai thác lâm sản trái phép rừng trên địa bàn hai xã luôn được các cấp chính quyền và người dân đặc biệt quan tâm. Hai xã thường xuyên tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức trong công tác quản lý, phát triển và phòng chống cháy rừng, tuyên truyền người dân không khai thác vận chuyển lâm sản trái phép. Vận động 100 hộ dân trên địa bàn xã ký cam kết bảo vệ và phát triển rừng cũng như phòng chống cháy rừng. Công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng và bảo vệ rừng trên địa bàn xã được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, qua đó từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn xã Mồ Dề và xã Dế Xu Phình còn gặp không ít khó khăn do trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế, việc xâm lấn rừng vẫn còn xảy ra. Việc xác định ranh giới diện tích rừng đối với các nhóm hộ nhận giao khoán gặp nhiều khó khăn do diện tích rừng chủ yếu tập trung ở những nơi núi cao hiểm trở. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp Đảng ủy, chính quyền hai xã Mồ Dề và Dế Xu Phình đạt được trong việc thực hiện các chính sách về chi trả quản lý bảo vệ rừng thời gian qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh để làm tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong thời gian tới hai xã cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân trên địa bàn xã nắm được các quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng để từ đó nâng cao ý thức bảo vệ rừng. Cùng với đó, chính quyền các xã cần làm tốt công tác chi trả phí dịch vụ bảo vệ môi trường rừng để người dân tích cực trồng rừng và bảo vệ rừng. Đối với những ý kiến kiến nghị của người dân hai xã, đoàn giám sát sẽ tổng hợp để trình lên kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian tới.
Sáng ngày 16 tháng 7 tại hội trường Sở Y tế, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh chủ trì hội nghị xét trình Hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú lần thứ 13 năm 2020 cho 23 thầy thuốc của tỉnh. Căn cứ theo Nghị định số 41 năm 2015 của Chính phủ và quyết định của Bộ Y tế về xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú lần thứ 13 năm 2020, Sở Y tế Yên Bái đã triển khai các văn bản và tổ chức thành lập các hội đồng cơ sở để xét cho các cá nhân. Các hội đồng cấp cơ sở đã hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân đủ điều kiện đề nghị thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu, tổ chức hội nghị cán bộ viên chức, họp hội đồng xét tặng, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về việc xét tặng danh hiệu, lập danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng gửi hội đồng cấp tỉnh. Hội đồng cấp cơ sở cũng đã tổ chức các hội nghị để lấy ý kiến tín nhiệm đối với các cá nhân và thông báo công khai kết quả xét chọn của hội đồng tại trụ sở làm việc của đơn vị đối với 23 thầy thuốc. Theo đánh giá của Hội đồng cấp tỉnh, việc triển khai quy trình xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú tại các hội đồng cơ sở được thực hiện đảm bảo đúng quy định, công khai minh bạch, đúng tiến độ đề ra. Tại cuộc họp xét, các thành viên Hội đồng cấp tỉnh đã có ý kiến đánh giá thẩm định danh sách cá nhân, đề nghị xét tặng danh hiệu, đồng thời tiến hành bỏ phiếu và nhất trí thông qua danh sách các cá nhân để trình Hội đồng nhà nước xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân cho một cá nhân và danh hiệu thầy thuốc ưu tú cho 22 cá nhân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc khách quan của các thành viên trong hội đồng. Đồng thời đề nghị Sở Y tế thông báo công khai danh sách các thầy thuốc được đề nghị xét tặng tại cơ quan và cổng thông tin điện tử trong thời gian 10 ngày và tiếp nhận các ý kiến của nhân dân. Trong thời gian tới, ngành y tế cần có kế hoạch định hướng các nhân tố điển hình và bồi dưỡng để được tiếp tục xét công nhận. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng cấp tỉnh tiến hành hoàn thiện thủ tục hồ sơ và các giấy tờ liên quan để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và trình Hội đồng nhà nước xét tặng danh hiệu cho các thầy thuốc. Từ đầu năm đến nay đã có 21 dự án khảo sát đầu tư tại Yên Bái, trong đó có một số dự án thuộc các tập đoàn lớn như tập đoàn Sun Group, tập đoàn FLC, tập đoàn Apex, công ty cổ phần Aero Window. Tỉnh Yên Bái cũng cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 5 dự án với tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, bao gồm dự án khu sản xuất chế biến lâm sản tập trung của tập đoàn Cường Thịnh Thi, dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện bê tông Đồng Tiến, dự án đầu tư xây dựng trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân xã Hưng Khánh, dự án đầu tư công viên văn hóa thể thao du lịch và phụ trợ Hồ Thác Bà và dự án khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế Vân Hội. Ngoài ra, tỉnh đang chỉ đạo các ngành chức năng thẩm định chủ trương đầu tư cho 10 dự án chăn nuôi và trồng cây dược liệu, chế biến tơ tằm, tinh dầu quế, sản xuất đá trắng, nuôi cá lồng, kinh doanh vật liệu xây dựng và du lịch.
Ngày 16 tháng 7, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý, vận hành Cổng Thông tin Điện tử, trang thông tin điện tử với sự tham gia của trên 100 cán bộ lãnh đạo quản lý, ban biên tập, cộng tác viên trực tiếp quản lý, vận hành trang thông tin điện tử thuộc các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt 7 chuyên đề gồm vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, các văn bản quy định hành lang pháp lý hoạt động của cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, nội dung bắt buộc cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử, tiêu chí chấm điểm cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính về lĩnh vực công khai thông tin, giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính thông qua hệ thống cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, nội dung chấm điểm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thông qua hệ thống cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, định hướng tuyên truyền đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc trên mạng xã hội, hiện trạng và giải pháp cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Qua lớp tập huấn giúp các học viên cập nhật những quan điểm mới, những vấn đề cần quan tâm trong công tác quản lý, vận hành, kiểm duyệt và xử lý thông tin dịch vụ hành chính công trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và định hướng tuyên truyền đối với các nhóm phóng viên, biên tập viên của cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử của các sở, ngành, huyện, thị, thành phố. Trên cơ sở đó, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cung cấp thông tin dịch vụ công, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và nhu cầu tiếp nhận thông tin các dịch vụ công của người dân, doanh nghiệp.
6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn huyện Lục Yên xảy ra 9 vụ tai nạn va chạm giao thông làm chết 3 người, bị thương 7 người, gây hư hỏng hàng chục xe ô tô và mô tô. Nhằm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã tổ chức gần 250 ca tuần tra kiểm soát, qua đó đã phát hiện và xử lý gần 700 trường hợp vi phạm, phạt vào nộp ngân sách nhà nước trên 500 triệu đồng, tạm giữ 5 xe ô tô, trên 200 mô tô, xe gắn máy, tước giấy phép lái xe 52 trường hợp theo quy định. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, xe chở quá khổ quá tải. Từ nay đến cuối năm 2019, Công an huyện Lục Yên sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức, ý thức, tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 15 tháng 7, các nước châu Mỹ gồm Guatemala và Mexico đã lên án lệnh cấm xin tị nạn mà Mỹ áp đặt với người di cư vượt biên từ Mexico sang. Quy định mới được Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra hôm 15 tháng 7, chủ yếu nhằm vào những người di cư từ Trung Mỹ qua biên giới Mexico. Theo quy định, những người di cư từ Mexico đang tìm cách xin tị nạn vào Mỹ bắt buộc phải có sự bảo trợ từ nước thứ ba, tức là phải nộp đơn xin tị nạn lên nước đầu tiên mà họ đến, chứ không phải là Mỹ. Tòa án Hiến pháp Guatemala đã phán quyết chặn Tổng thống nước này ký một thỏa thuận di cư với Mỹ nhằm biến quốc gia Trung Mỹ này thành nước thứ ba an toàn cho phép những người di cư tiến vào lãnh thổ của Mỹ để được tới Mỹ tị nạn. Tổng thống Mexico cũng lên tiếng phản đối lệnh cấm tị nạn của chính quyền Mỹ và khẳng định tôn trọng nguyên tắc không gửi trả của Liên Hợp Quốc, cấm cáo quốc gia trục xuất hay gửi trả người tị nạn về những nơi mà cuộc sống của họ bị đe dọa. Động thái mới của chính quyền Donald Trump diễn ra sau khi cơ quan di trú và hải quan Mỹ tiến hành truy quét các đối tượng nhập cư bất hợp pháp trên phạm vi cả nước. Ngày 15 tháng 7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này sẽ hoàn thành triển khai hệ thống tên lửa S-400 của Nga trên lãnh thổ vào năm 2020. Tuần trước, lô thiết bị tên lửa S-400 đầu tiên đã được vận chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Mỹ. Cũng trong ngày 15 tháng 7, Thổ Nhĩ Kỳ đã kỷ niệm 3 năm ngày diễn ra cuộc đảo chính quân sự bất thành năm 2016. Tổng thống Erdogan chỉ trích Mỹ không hỗ trợ đầy đủ cho Ankara trong cuộc đảo chính này. Trong một diễn biến liên quan ngày 15 tháng 7, Liên minh châu Âu đã thông qua các biện pháp trừng phạt chính trị và tài chính nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara tiến hành các hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi đảo Síp bất chấp nhiều cảnh báo. Ngày 15 tháng 7, Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu đã có cuộc họp tại thành phố Bruxelles của Bỉ để thảo luận vấn đề hạt nhân Iran và căng thẳng vùng vịnh. Phát biểu tại cuộc họp, Cao ủy Phụ trách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu lấy làm tiếc về việc Iran nâng cấp độ làm dầu uranium, đồng thời khẳng định sẽ tìm kiếm biện pháp ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Bà Mogherini cho biết mọi hành động của Iran đến thời điểm hiện tại đều được tính toán rất kỹ, mặc dù cấp độ làm dầu uranium đã vượt giới hạn 3,67% nhưng vẫn còn cách xa mốc 20%, vẫn còn thời gian cho các bên liên quan đối thoại giải quyết vấn đề. Ngày 15 tháng 7, Liên Hợp Quốc công bố báo cáo tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng toàn cầu cho thấy hơn 820 triệu người dân trên toàn thế giới rơi vào cảnh thiếu ăn trong năm 2018. Đây là báo cáo do Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO và các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc phối hợp thực hiện. Cũng trong báo cáo này, Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 149 triệu trẻ em trên toàn thế giới được xác định chậm phát triển vì suy dinh dưỡng, tình trạng thừa cân và béo phì tăng ở mọi khu vực, đặc biệt là nhóm trẻ trong độ tuổi đến trường và người trưởng thành. Theo Liên Hợp Quốc, để đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng, chính phủ các nước cần sẵn sàng các chính sách kinh tế xã hội để đối phó với hậu quả của biến động kinh tế, song song với việc duy trì các dịch vụ cần thiết như chăm sóc sức khỏe hay giáo dục. Ngày 15 tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch phát hành tiền ảo riêng có tên gọi là đồng Libra. Ông Mnuchin khẳng định đồng Libra có thể bị những kẻ rửa tiền và khủng bố lạm dụng, đe dọa đến an ninh quốc gia Mỹ. Ông cũng cảnh báo kế hoạch phát hành tiền ảo của Facebook còn có cả chặng đường dài trước khi nhận được sự phê chuẩn. Facebook dự định sẽ phát hành tiền ảo Libra vào năm 2020, hỗ trợ dịch vụ mua sắm qua mạng và chuyển tiền qua điện thoại di động. Hôm 15 tháng 7, Quỹ tiền tệ quốc tế khẳng định sẽ đưa ra các quy định nghiêm ngặt về tiền điện tử. Cơ quan này cũng cảnh báo tiền điện tử có thể đe dọa đến quyền riêng tư của người sử dụng cũng như sự ổn định của an ninh toàn cầu. Dự kiến tuần tới, một quan chức hàng đầu của Facebook sẽ điều trần trước Quốc hội về kế hoạch phát hành tiền điện tử. Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Chấn hiện có 1.027 phòng học, trong đó có gần 90% số phòng học được kiên cố, bán kiên cố và vẫn còn trên 10% số phòng học tạm. Việc triển khai dự án kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 2017-2020 của ngành giáo dục và đào tạo đã góp phần giúp cho các nhà trường có thêm những phòng học kiên cố, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Công trình nhà lớp học của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Suối Giàng giai đoạn 1 có trị giá đầu tư 3,6 tỷ đồng, quy mô 2 tầng với 8 phòng học. Công trình này do công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Trung Tuyên Quang thi công. Theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư, trong tháng 10 công trình phải hoàn thành, nhưng đến nay nhà thầu đã cơ bản hoàn thành công trình. Dự kiến công trình sẽ về trước tiến độ 2 tháng và vào đúng dịp khai giảng năm học mới. Anh Bùi Văn Hành, cán bộ quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Trung Tuyên Quang cho biết.
Vâng, như bên em cũng là đi ra từ ngày em ký khởi công công trình thì bây giờ em cũng phấn đấu xong trước cái tiến độ của nhà thầu đưa ra khoảng 2 tháng.
Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Dùng Đô cũng vừa khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình nhà lớp học với 6 phòng học khang trang có giá trị hơn 2 tỷ đồng chỉ sau 7 tháng thi công. Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Dùng Đô có 100% học sinh dân tộc Mông. Hàng năm số lượng học sinh luôn duy trì từ 600 đến gần 700 em, trong đó có gần 200 học sinh được hưởng chế độ bán trú. Trong những năm qua, mặc dù đã được đầu tư về cơ sở vật chất, nhưng nhà trường vẫn còn thiếu 12 phòng học, 5 phòng chức năng. Với việc đầu tư xây dựng thêm 6 phòng học kiên cố sẽ giúp cho đội ngũ giáo viên nhà trường yên tâm bám trường bám lớp và thu hút học sinh. Thầy giáo Hoàng Đình Tuyền, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Dùng Đô nói:
mong là các cấp lãnh đạo tiếp tục quan tâm để cho có cái cơ sở vật chất tốt nhất để cho đáp ứng yêu cầu dạy và học.
Thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020, huyện Văn Chấn được đầu tư xây dựng 36 phòng học tại 8 trường với tổng mức đầu tư trên 24 tỷ đồng. Mặc dù hầu hết các công trình ở những địa bàn khó khăn, song với sự nỗ lực của nhà đầu tư, nên đến nay 8 công trình đã hoàn thành đúng tiến độ theo hợp đồng ký kết. Với việc được đầu tư xây dựng 36 phòng học đã góp phần giảm số phòng học tạm, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất cho các trường. Cô giáo Nguyễn Thị Hà, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn cho biết.
Kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 2016-2020 đã đem lại những cái hiệu quả rất là rõ rệt đối với lại địa bàn huyện, góp phần thứ nhất là xóa phòng học tạm, thứ hai nữa là tăng cường cái điều kiện cơ sở vật chất cho những cái đơn vị, và đặc biệt là trong thời gian qua thì huyện đã được đầu tư ở 6 xã với 8 công trình, 36 phòng học thì đã góp phần rất là quan trọng trong việc tăng cường cơ sở vật chất cho các đơn vị trường vùng đặc biệt khó khăn, nhất là đối với cán tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ giáo cho các em học sinh có những điều kiện học tập tốt nhất, tiếp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Bên cạnh chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020, ngành giáo dục huyện Văn Chấn cũng tranh thủ các nguồn vốn đầu tư khác của nhà nước và các trường cũng đẩy mạnh công tác xã hội hóa để từng bước hoàn thiện mạng lưới trường lớp học, cải thiện điều kiện giảng dạy, học tập cũng như góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sau thắng lợi đầy kịch tính trước Federer hôm cuối tuần, nhà vô địch Wimbledon 2019 Novak Djokovic đặt mục tiêu tẩu tốc hành số danh hiệu Grand Slam và thời gian ở trên đỉnh ATP. Novak Djokovic nói: lịch sử đang ở ra trước mắt tôi. Rõ ràng Grand Slam sẽ là ưu tiên của tôi ở thời điểm này. Tôi cũng không còn cách xa kỷ lục số tuần đứng trên đỉnh ATP. Tôi tin bản thân sẽ chinh phục hai cột mốc này. Nhưng cuộc sống chưa thể nói trước điều gì và tôi cần tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao. Đánh bại Roger Federer ở chung kết Wimbledon hôm 14 tháng 7, Djokovic đã có 16 danh hiệu Grand Slam. Anh cần thêm 5 chức vô địch để vượt qua kỷ lục của Federer. Đây là mục tiêu thực tiễn với tay vợt người Serbia, khi anh đã giành 4 trong 5 danh hiệu Grand Slam gần đây. Djokovic đang có tuần thứ 261 đứng ở vị trí số 1 ATP, thành tích cao thứ 5 lịch sử. Anh cần thêm 50 tuần nữa để vượt qua kỷ lục của Federer, 310 tuần, tức là chưa đầy 1 năm nữa. Chuyển sang các tin tức chuyển nhượng bóng đá. Ban lãnh đạo Man City vừa đồng ý bán tiền vệ Fabian Deep cho Everton với giá 10 triệu bảng. Như vậy họ đã lãi được 2 triệu bảng do cách đây 4 năm chỉ trả Aston Villa 8 triệu bảng đã có thể sở hữu cầu thủ này. Theo xác nhận của Everton thì Deep đã ký hợp đồng 3 năm với họ. Thực ra đội chủ sân Goodison Park chỉ chuyển ngay cho Man City 8,5 triệu bảng. Số còn lại sẽ được giao nốt nếu đáp ứng được một số điều kiện Deep thi đấu trong thời gian cho Everton. Aaron Ramsey vừa ra mắt Juventus trong ngày 15 tháng 7 với chiếc áo mang số 8. Trước Ramsey, chiếc áo số 8 gần nhất tại Juventus là Marchisio, biểu tượng của đội bóng thành Turin. Số 8 gần nhất của câu lạc bộ Juventus thuộc về Claudio Marchisio. Anh nắm giữ nó trong vòng 9 năm từ mùa giải 2009 cho đến ngày nói lời chia tay đội bóng mùa hè năm 2018. David De Gea cuối cùng đã làm an tâm người ủng hộ Quỷ Đỏ bằng ký hợp đồng mới với mức lương 350.000 bảng một tuần. Thủ thành người Tây Ban Nha dự kiến sẽ ký hợp đồng cam kết nối tiếp 4 năm với tùy chọn thêm 12 tháng nữa sau khi đội bóng của Solskjaer kết thúc chuyến du đấu nước ngoài ở giải Úc và vùng Viễn Đông. Man United tự tin rằng đã đạt được một bước đột phá sau khi đưa ra một đề nghị mới nhất trị giá 350.000 bảng một tuần để tiếp tục có sự phục vụ của De Gea. Trong bối cảnh đang dần chìm nghỉm ở Nou Camp, Coutinho bất ngờ nhận tin vui khi đội bóng cũ Liverpool, cụ thể Jacob đã bày tỏ nguyện vọng được mượn Coutinho trong 2 năm, kèm lựa chọn mua đứt trị giá 88 triệu euro. Tuy nhiên, Barca nhiều khả năng không quá mặn mà với đề nghị này từ Liverpool bởi họ đang cần tiền ngay nhằm ấp ủ tham vọng đón Neymar trở lại. Gia nhập Barca vào tháng 1 năm 2018, Coutinho đã có 75 lần ra sân cho Barca và ghi được 21 bàn thắng. Ngoài Liverpool, tiền vệ người Brazil cũng đang là mục tiêu mà PSG đang theo đuổi. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo. Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái thông báo tuyển sinh cao đẳng trung cấp hệ chính quy năm 2019. Một, ngành tuyển, đối tượng tuyển, phương thức xét tuyển. Ngành giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, sư phạm tiếng Anh trình độ cao đẳng, tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Yên Bái, xét tuyển theo hai phương thức, xét học bạ và xét kết quả thi trung học phổ thông quốc gia. Ngành tiếng Anh thương mại du lịch, tin học ứng dụng trình độ trung cấp, tuyển thí sinh có hộ khẩu trong và ngoài tỉnh Yên Bái, xét tuyển học bạ. 2. Thời gian xét tuyển, nộp hồ sơ trước ngày 25 hàng tháng. 3. Chính sách hỗ trợ sinh viên ngành sư phạm. Chính sách học phí, sinh viên ngành sư phạm được miễn học phí. Chính sách nội trú, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 1.390.000 đồng một tháng. Sinh viên hộ nghèo, cận nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 834.000 đồng một tháng. Học sinh tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú được hỗ trợ 1.112.000 đồng một tháng. Hỗ trợ 1 triệu đồng một khóa học để mua đồ dùng cá nhân. Hỗ trợ 300.000 đồng mỗi năm tiền đi lại đối với sinh viên vùng đặc biệt khó khăn. 200.000 đồng mỗi năm đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo và học sinh tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú. Chính sách trợ cấp xã hội. Sinh viên người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được trợ cấp 140.000 đồng mỗi tháng. Sinh viên thuộc hộ nghèo, mồ côi được hỗ trợ 100.000 đồng mỗi tháng. Sinh viên vùng đặc biệt khó khăn được miễn tiền nhà ở, ký túc xá. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, tổ 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163854710, 0857704868.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maglay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe ga 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngâm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555, 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 7, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi, trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ, ngày giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.